Vậy theo chương trình đấy, thương và đạo đức. Người có tu mới biết thương yêu nhau ở hải ngoại. Và hướng về quốc nội. Để gửi lưu điện thiên lành cho anh huynh đệ. Còn kẹt tại quê nhà. Có những kẻ biết tu thì nó chấp nhận để nó tiến. Còn những người không biết tu thì vô cùng đau khổ. Cũng như về trên cứu độ. Nên bà con ở ngoài, hải ngoại, nếu có làm tu, thực tâm tiện, lấy chân tâm mình tu luyện và hướng về quê nhà để cứu độ cho những người còn bơ vơ, cho đó là điều đáng quý. Phải hết sức thành tâm, cơ duyên, Thượng Đế dạy dỗ mọi người thực hiện thương yêu, như nhung mới biết giá trị của huynh đệ, của cha mình, thân yêu càng rõ thương cơ hơn. Mảnh đất linh địa của Ngài đã chọn. Và trong cơn thanh lập, có nhiều người cũng bán tín bán nghi trong cái đường như vậy. Cũng qua cuộc trên, nói là một khi mà họ đã chiếm rồi, sao mình lấy lại. Nhưng mà mình phải suy xét cái sự chiếm đó cũng có bề trên hỗ trợ. Và trong lúc họ thành công cũng do sự phát tâm của toàn dân. Rồi
thành tâm,
cái sự
giảng như vậy là rất bất
kỳ. Cũng là cái tâm chế độ mà không có chỗ đúng của nhân dân thì cũng không có chỗ thành công. Cho nên cái đó là muốn xem thiên cơ và muốn rõ những lời chuyển giải nào là cơ bút, nào là tu hành, khai huệ, hiểu thiên cơ thì xem sơ chút thật cuộc, tôi hiểu rồi. Trước kia là sách vàng là liền vô nhà học tập. Bây giờ cái vàng của anh ta thì đã đọc rõ nữa. Hai cái đường lối nó khác hẳn, nó ngược lại sự thành công và nó chứng minh cho mọi người hiểu rõ sự thất bại. Thì mình không người tu thì không có lo chuyện đó. Lo về phần hồn, lo về sự giải thoát của chính mình. Đó. Thì bề trên cũng khuyên giải mọi người phải kỳ công tự xây dựng, tự sửa chữa. Mình biết có bề trên xuống thì bề trên chắc có cái gì, chỗ ở mới có chỗ xuống đây. Chúng ta cái hướng trở lòng về thì chúng ta đi về nguyên căn nguồn cội. Cái sự kinh sách để lại, cơ bút giáng xuống cũng giảng giải sự vô cùng của tâm linh. Thì bây giờ chúng ta phải hướng trở về chúng ta và trong thực hành để cho nó ổn định, bớt sự đồng loạn, rồi chúng ta mới là thừa tiếp được cái thanh điểm của bề trên chuyển hóa cho chúng ta. Thì mới đi vô trong cái cơ giải thoát được. Quan trọng là giải thoát. Rồi cái chuyện sắp đặt của quả địa cầu, mình không cần không nên bận tâm nghĩ, nhưng mà chỉ lo sửa mình, rồi để một ngày kia mình tiếp tay với Thượng Đế để làm việc, và hữu ích cho toàn cầu, cho tâm linh. Muốn như thế đó, mình phải dọn mình, và mình phải giữ qua những khoa thi của đời. Đến luật sanh lão bệnh tử là nhất định chúng ta mọi người phải học. Nếu không chịu học, không chấp nhận, thì không tiến. Rồi bây giờ chúng ta đã chấp nhận rồi, chúng ta thấy rõ rồi cái tình thương và cái đạo đức sẽ thay đổi tất cả hoàn. Như con người mà trong tư tưởng của mọi người mà hiểu được tâm linh và biết được hồn vía của mình và hướng thẳng về trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ và làm điều tình thương và đạo đức và ở trong mọi sống chung với mọi trạng thái thì khi giới lúc đó không dùng cho ông phải công vô giá trị vì không cần thiết. Cần tình thương và đạo đức mới xây dựng được. Thì bây giờ chúng ta muốn đạt tới cái đó thì phải thanh tịnh, phải mượn một cái pháp để làm. Cho nên cái pháp của chúng tôi có thể phổ thông đưa cho tất cả nhân loại ở thế giới giai đoạn đầu thực hiện về sức khỏe. Cần nhất là sức khỏe. Chúng ta xa quê hương nói vậy chứ mang cái bệnh nhơ nhung, tâm tư nó cũng ngày ngày càng ngày càng sa sút. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cho có sức khỏe, ổn định thần kinh. Rồi lúc đó mới hiểu cái điển là cái gì. Bên cơ bút thì luôn luôn có điển giáng xuống, nhưng nhiều người không hiểu. Có tu đi lên rồi mới thấy cái điển xuống bằng cách nào. Điển xuống được thì điển này cũng lên được. Phải có kỳ công xây dựng mới đi tới. Thì lúc đó chúng ta đảnh lễ thẳng nơi trên, không phải còn chờ đợi nữa. Không có giờ ai giúp đỡ chúng ta hết ngoài chúng ta để tinh thần được. Vì đó chính bản thân của tôi đã nghiên cứu cái pháp này. Trước kia ông già ông Đỗ Vạn Lý Bây giờ đi cũng ở bên các bạn. Thì ông tu trong thực hành mà đạt được. Thì tôi thấy trong lúc đó tôi cũng đang bệnh. Tôi nhờ cái pháp này. Và tôi trở nên tráng kiện tới ngày hôm nay. Tôi cũng 58 tuổi rồi. Nhưng mà tôi thấy sức khỏe tôi cũng dồi dào. Có thể phục vụ cho nhiều nó hơn. Và đem sự thật ra để nói cho tất cả những người được nghe và hiểu những lời nói của tôi. Thì giữ lấy đó mà làm món quà và tư hành. Chính mình thực hành, đó là đạo của mình. Không có lệ thuộc qua đạo của ông trời một phần. Nếu mình biết mình thì mới biết ông trời. Còn không biết mình thì không biết ông trời. Biết mình do đâu sinh ra. Có cha, có mẹ, có chúng ta ngồi đây đã. Với chữ hiếu chúng mình, chúng ta đã làm rồi chưa? Cho nên mình phải biết chữ hiếu. Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Mình biết được cha mẹ sẽ biết. Sự tuần tự định luật nó phải đi như vậy. Không có người nào chối cãi. Có hung hăng cách mấy rồi. Chưa chối cãi. Chứ nhiều người từ bỏ cha mẹ ra đi. Rồi chấp cho cha mẹ buồn giận chết. Ra đây cũng tạo ra cái gia thất. Có vợ có chồng sanh con lúc đó một tiếp. Không như tai ngộ mẹ hiền. Không có cơ hội. Giờ phút đó sức đông. Bây giờ chúng ta biết được chúng ta nên tránh. Và nên thực hiện hướng về chúng sinh. Sứ mình đã ảnh hưởng mọi người. Đó là điều cần thiết trong sự xoay chuyển của thiên cơ chúng ta. Trên cái phương pháp tu của chúng tôi làm cho mọi người đạt được sức khỏe trước hết. Không đạt cái gì, bất cứ tôn giáo nào cũng được hết. Nhưng mà hành cho tôi có sức khỏe. Để tôi nghe đạo và tôi ổn định và tôi hiểu đạo của tôi đang kinh. Nhưng Chúa Giáo cũng vậy, Cơ Đốc Giáo. Bất cứ cái nào phải đi tới hơn. Hỏi cho các loại xe có chạy tới chỗ không? Cho Thượng Đế đã ban cho chúng ta những là Toyota, xe pho, đủ thứ đó đâu. Nhưng mà cái ông tài xe theo lai hả? Không theo theo lai thì nó có thể được tăng. Cả người lái xe cũng thiệt mạng. Cho nên cái phương pháp chúng tôi nó nằm ở trong khoa. Rồi nó mới tiến tới quyền đi. Đi tới thanh tịnh là Phật Phật. Thế nên mỗi người nào cũng có thể luyện được. Mình phải luận xét khi mình hành và mình chứng nghiệm kết quả. Không nên loạn tâm và nói là tôi hành vậy được Phật nhập cho tôi hay là tiên thánh gì nhập cho tôi để hộ độ, cái đó là sai. Mình là chủ của bản thể, mình có quyền xuất phát và mình có quyền trở về và mình có quyền cư ngụ tại đây. Hoàn toàn cho tự do. Nhưng mà giới hạn bởi thực tế. Giới hạn là đã cho chúng ta ở trong cái tiểu thiên địa, cái cơ thể eo hẹp này là đều giới hạn. Anh nói cho vui đi nữa, anh đánh một lần chết 10 người ra rồi. Lúc anh bệnh thì anh cũng phải nằm xuống đó thôi. Đừng để dơ hạt. Thấy không? Phải nhờ ông y sĩ yếu hơn mình. Chết mũi kim mà mình hồi sinh. Đó, sự dơ hạt như vậy. Cho nên con người không nên nuôi dưỡng sự hung hăng. Nhưng mà hiểu sự dơ hạt của tôi. Cho nên lòng tham của con người cũng bị dơ hạt. Thấy con gà muốn ăn hết con mà ăn có cái đùi là phải no. Thấy không? Thấy tiền của rất nhiều mà kiếm hết. Rồi quế hoại. Cho nên trong cơn giải nghiệp hiện tại của Việt Nam. Nhiều người trước kia có tiền có bạc mà tới mượn hơn ngàn. Nhưng mà giờ kiểm kê ra thì thấy có hộp hộp sổ. Khóc vì hộp sổ. Khổ vì hộp sổ. Thấy cái nghiệp. Cho nên chúng ta xa quê hương. Bây giờ những cái nhà chúng ta đang ở đây. Rồi mà nói nước tôi thái bình cho tôi về không tôi cũng. Vì không bao giờ tôi bỏ nói chung một cách xung được. Sự sống đậm đà, thân yêu của mảnh đất. Từ những cái gì của mọi người đều nhớ hết quên. Những người bây giờ còn xa vợ con, còn bỏ vợ con bên đó, bỏ chặt. Những người mẹ bây giờ còn bỏ con, đau lòng. Đó là thực hiện tình thương. Để cho mình hiểu và mình giải nghiệp. Rồi mình nghe được chân lý hồi nào giờ nó tham là ở chung. Đừng thức giác. Là tu, là tiếng. Cái của đời đời của mình bất diệt. Để phải tự giải thoát. Không ai làm chết cho tôi. Cho nên phải cố gắng tu người được. Ăn thua người hành giả. Nguyện sao phải làm. Để đi tới học đức giải thoát. Chính là chân bỏ. Đức Thầy Thích Ca Ngài đã làm giải thoát cho Ngài. Mà ngày nay đâu đâu cũng làm cảm động. Và thấy Ngài đã thực hiện trong bi trí dũng rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta đã đọc kinh, đọc sách, đọc lời sấm truyền về bi trí dũng. mà chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu, nhưng chúng ta rất thèm. Còn nếu mà ông Phật Thích Ca ông thành công mà ông tới ủng hộ chúng ta thì chúng ta ngày nay đâu có phải làm tị nạn chạy nạn ra đây làm, chúng ta về sư Phật hết. Ngài không làm được việc đó, chính chúng ta là người làm việc đó. Ngài đã xả thân trong tứ đại của Ngài mà chuyển hóa khai thông, đưa phần hồn đi lên trời, không có bỏ đạo. Ngài trở về còn lúc vua cha lâm chung, Ngài còn đi đưa cả mà. Ngài phải là không yêu thật. Mà Ngài Thích Ca là người yêu đời nhất trần gian, yêu bản thể. Ngài mới khai thác Ngài mà, của Ngài, bản thể của Ngài đi tới vô cùng thanh lập. So với thiếu được tư đại gian không? Thuyết minh cho chúng ta ngày nay, mọi người đã theo chân Ngài và để tiến sang sổ đó. Thì chúng ta phải thực hành, không nên chán ngán trong cuộc hành hương đầy chông gai, đầy đau khổ. Ương máu cũng là trần thế, là một bài học của Thượng Đế an bài cho chúng ta sửa tâm sửa tánh để trụ hóa trong sự sáng suốt đời đời bất diệt. Cái đó là cái vốn của mọi tâm linh. Nếu mà con người không sáng suốt, người ta đã phụ hộ ta lâu rồi, lấy cái thể xác tứ đại y như mình thực hiện thành công, đó là cho chúng ta có cơ hội miễn phí rồi. Mà chúng ta không noi gương đó mà học hành tiến, rồi còn kêu người phải đến nhà chúng ta hộ độ, cái đó là chuyện sai. Cho nên phải thực hiện, phải thực hành. Cho nên rốt ruột trong bất cứ đạo pháp nào trong thế gian, đi tới tột cùng đạt cái vô đi. Nhưng mà giai từ giai đoạn đi tới, không nên nôn. Từ cái trực tới cái thanh, từ cái thanh đạt tới hư không đại định, lúc đó mới nhận định rõ cái mặt thật của chúng ta. Thì mọi người chúng ta ai cũng có cơ hội. Nhưng mà có nhiều người chưa có tâm linh thì không có đón nhận những lời nói này. Nhưng rồi một ngày nào đó họ sẽ, chúng ta phải kiên nhẫn sửa mình để ảnh hưởng được khác. Không nên gian dạy một ai. Bởi vì sự học hỏi do quần chúng đóng góp cho chúng ta, chứ chúng ta một người không thể đóng góp được. Cho nên chúng ta đến đây với các bạn ở đây đều là học hỏi. Tôi nghĩ là tôi học thêm một bài nữa, tôi được thêm một sự sáng suốt. Và tôi được yêu thương Thượng Đế trong giây phút thiêng liêng. Thật sự yêu thương Ngài. Yêu thương tình thương của Đức Mẹ. Đó. Trong thâm tâm chúng tôi đã dọn bàn thờ. Và dọn nơi sạch sẽ. Để xây dựng và tiến hóa. Trong sự trăng lạnh. Hòa hợp với thanh quan đến lạnh. Để chiêu rọi cho muôn loài bạn. Thì giờ có hạn. Thành ra tôi không được ở đây lâu tiếp xúc cùng các bạn. Nếu chúng ta hiểu được Thượng Đế, chúng ta đọc gia được không có hắn. Tất cả mọi người là đều con của Ngài, xuống đây học hỏi rồi chỉ trở về mà thôi. Không ai có thể xin chuyển hạn. Học hết khoa rồi họ cũng đuổi ra trường, rồi đi chuyển tiếp nơi khác, tùy theo căn cơ của mỗi người. Tôi đến đây tôi thì thời gian ngắn, nhưng mà kỳ tới tôi sẽ có dọn thì dài chút, sẽ có cơ hội học hỏi thêm hơn. Quý quá quá thì bà con ở đây biết thương yêu và tụ họp với nhau để nghiên cứu về đạo pháp, đó là cái điều rất quý quá. Cho nên những người đã sống ở Việt Nam nhưng mà ngày nay được đi khắp thế giới, nơi nào cũng có mặt người, mà trong lúc nếu một chế độ hoạch định cái kế hoạch đó họ làm không, thì có ông trời xui khiến những điều đó. Trong cái ác nó có cái thiện, và trong cái thiện nó, thấy không? Nhờ cái ác đó rồi những người sẽ học hỏi rồi phải trở về lại. Luôn luôn chân lý có hai mặt, người đời chỉ giữ một mặt, quên một. Thành ra bảo vệ cái này bỏ cái kia. Thế thiệt là chúng ta sống với vạn linh kết hợp mới thành một tiểu thiên địa này, đi đứng ngồi nằm và phán xét. Thì chúng ta là ngoại trạng, chúng ta đã sống qua cây cỏ, sống qua các nơi, cho nên chúng ta đã có cảm tình với tất các học sản cũng là quý giá, học các cũng vẫn sáng suốt. Nếu chúng ta hiểu nó là chân lý. Bình thường tôi nói miếng sắt sét liền như đất đó rồi chui được thì nó cũng còn sáng. Bởi vì sự sáng đó đâu do cái sét ban không, chính nó đã có từ lâu, chui nó ra thì nó có. Bây giờ chúng ta tu thì chúng ta trở về. Nếu ông Thích Ca làm được Phật, cũng xác thân con người, thì chúng ta cũng trở nên một vị Phật. Mà nếu Ngài trở về một Thượng Đế thì chúng ta cũng phải trở về. Thượng Đế là gì? Hòa tan với muôn loài vạn. Thì tâm tư của chúng ta khai triển được, hòa tan vào đó. Đi tới không không gian, không thời gian thì vô danh rồi. Thượng Đế không hình tướng sắc diện như cả, nhưng mà có tình thương để cảm động lòng. Nhưng mà ở thế gian phải mượn hình tướng để dìu dắt những người yếu hèn. Cũng kỳ thật là không có. Bồ đề bổ vô thủ, không có cái, có tâm. Mà chúng ta tu mà mất cái tâm linh của chúng ta thì bất cứ cái đạo gì nó cũng. Thì nhiêu đó thì hiểu thật. Cái chế độ sống với dân hay là chế độ sống một mình. Sống với dân, mà dân không có tâm. Chế độ không có trục. Rất đơn giản. Thế nên một cái kỳ này, chính người Việt Nam học hiểu thiên cơ nhiều, ngồi xét ra thấy. Và những người trên 50 tuổi thấy rõ, vì đã thoát qua nhiều ghê gớm tại siêu mình. Nhưng mà chẳng ai thống trị được. Chắc có chế độ gì mới hơn. Chắc chắn là có. Mà không ngoài tình thương và đạo đức. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đạo pháp nào nói chuyện gì đó cũng học, cũng tu. Hồi xưa dễ có, dễ học. Nhưng mà ngày nay vì đó hiếu đạo mà chưa có cơ hội đạt thành. Cho nên Thượng Đế ban cho học bài khó. Sau cái khổ là cái sự, sau cái tôi là cái sáng. Cực trượt tiên tư thật để có gì đâu. Cho nên không nên bận tâm nữa, lo tu, lo sửa mình, cái nào đặt chân. Còn nếu mà ở ngoài này không tu và chúng ta lặp lại và theo sự động loạn của thiên hạ thì càng hư hao tinh thần, rồi trở lại chặn tiếng. Đây là cơ trời thay đổi, trở nên u ơ, không biết đường lối nào mà tiến qua. Cho nên đạo nào cũng có sự tốt cùng phải trở về vô vị. Vạn giáo quy nhất định là phải. Hỏi cho tất cả là bản thể ta từ tay chứ chứ ai đang quản lý. Tất cả phải chịu lệnh của sự sáng suốt của tiểu thiên địa. Chứ sự sáng suốt là vô cùng, là đấng vô cùng của tiểu thiên địa. Mà nếu chúng ta vun bồi sự sáng suốt và hòa cảm với sự sáng suốt của hư không đại, chúng ta có thể tin chắc rằng chúng ta tự giải thoát, không phiền đến Thượng Đế. Ngài khuyên bảo biết bao nhiêu cơ bút gian thế, cho biết trước thời cuộc, sanh diệt, phân minh. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu trở về, thì Ngài cũng vẫn bận tâm với chúng ta. Người cha mà thấy con học hoài, không thành, thi không đậu, không thể giúp đỡ, thì người cha không phải bắt buộc phải lo cho người ở đời. Vốn hồi gì chúng ta mà không về với nguyên nguồn cội để hỏi cho người cha đó họ là phải làm. Họ vẫn mong mỏi, vẫn trông chờ và vẫn phải triển hạn cho chúng ta học. Nên bao nhiêu nghìn năm nay Đức Thích Ca cũng muốn có những người bạn có thể đồng hành tiến tới Ngài. Nhưng mà mấy ai thì được. Chỉ những người liên động như Ngài mới tu được. Khi là Ngài bỏ ra đi là Ngài thọ mang cái tiếng bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân rõ ràng. Từ xưa mà bỏ cha đi, cứ vợ bỏ ra đi không nói một tiếng là bất nghĩa, để con không có lo tới con. Nhưng mà Ngài thấy Ngài bất lực, nếu mà Ngài tiếp tục như vậy thì không có bao giờ mà trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Ngài mới đem cái sắc thân tứ đại y như sắc thân của cha của người đem ra sống trong rừng. Học đạo với bọn thu giữ ác ôn. Trong rừng là thu giữ ác ôn. Nhưng mà nó vẫn có tâm. Nó cẩm vẫn có thương yêu. Nó có cái địch, có vợ chồng. Chịu định luật hoa sanh của Thượng Đế. Vì đó Đức Phật đã thức giác rồi. Nó vẫn có tâm linh. Thì Ngài có tâm linh. Ngài vun bồi tâm linh của Ngài. Thì hòa hợp với mọi tâm. Thì đâu có còn kẻ thù nữa mà Ngài sợ chết. Vì đó Ngài an tịnh nơi gốc cây là để tu. Tu cho nó thành đạo. Chứ thiếu gì thầy giỏi. Trong lúc Ngài là một vị thái tử, kêu ông thầy nào vậy cũng được. Với ý chí của Ngài là vô cùng tận. Ngài phải dùng ý chí và luyện ý chí, hành trong ý chí. Ngài bất chấp vật chất và thế sự. Ngài mới ra đi, rồi trở về thành công. Nghe cha chết cũng phải mà nhắc cha một câu thì cha được cứu. Và chỉ cái mão của cha có cần đem đi nhắc trên đầu. Chúng ta giáng sanh bởi bộ đầu, phải về bởi bộ đầu. Cho nên cái pháp hành của chúng tôi là mở bộ đầu mới thấy được nguyên căn. Thì nhắc lúc đó với cha thì hội tụ trên đây, nhớ tới cái đầu thì điển ai rút đi rồi. Như một trọn hiếu đối với vợ, chấp nhận giải thông sự thắc mắc của vợ và con, dìu dắt cho chúng tôi trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn. Người tu đâu phải phá hoại, nhưng mà người đời nó ui cha đã làm biếng ăn ngồi không, không phải đâu. Nó đi trong cái hành trình lớn lao vì nó thấy không có cách nào cứu rỗi phần hồn nó trong lúc lâm chung. Vì lẽ đó nó tu, nó phải thoát thân trước khi thoát, nó có cái cơ hội nó phải để nó giải thoát. Còn hơn mà nó chờ người ta ma quỷ tới trước, chừng nào nó mới tiến qua tới thượng tầng thánh giới. Cho nên tu phải ý thức rất rõ ràng, chắc chắn là chúng ta không còn lưu lại đây nữa. Một thời gian nào hết khóa mãn khóa rồi, không có người nào mà lưu lại được. Cho nên không dùng bất cứ một chuyện độc tài nào đối xử với nhau. Con người là ông trời, sự đối diện của chúng ta đều là ông trời. Phải nhớ, chúng ta phải đem tâm thương yêu và trao đổi rõ rệt và thành thật hơn thì mong có sự tiến hóa của cộng đồng. Còn nếu mà chúng ta cho chúng ta là hay và để bịp người khác thì cái đó là uổng công và phải tự chịu tội ở sau này. Cho nên nó có cảnh trượt và cảnh thanh trong bản thể chúng ta, thì trong càn khôn nó có chỗ trừng trị và phạt. Nếu mà chúng ta biết tu biết giải đi lên trên, chúng ta được thưởng và tưởng thưởng. Mà nếu chúng ta hành hạ người khác thì chúng ta đi xuống. Hành hạ người là hành hạ mình, ghét người là ghét mình, thương yêu người là thương yêu mình. Khởi điểm mình tốt gặt hai cộng. Cái việc rất đơn giản nhưng mà cả ngày cũng là chung đụng chứ bà con anh em cũng xảy ra một câu bất chính, cũng mang khẩu nghiệp. Cho nên chúng tôi phải dốc làm tu thì phải co lửa răng, răng kề răng được ý niệm niệm Phật. Cái tu tôi không muốn khẩu khai thần khí tăng, rồi nó làm khẩu thiệt vô định, sức ngôn bất chánh, gây sự tâm tối cho chính mình. Nhớ đó nó sẽ đem lại sự sáng suốt. Sau bao nhiêu năm tu của tôi thấy đã gặt hái được một phần kinh nghiệm trong thực hành và tự chú ý. Cho tôi nói thiệt, tôi cũng có cơ hội là không có tức bây giờ tôi không có thì giờ xem kinh sách. Thành ra tôi nói cái gì trong cái thực chất mộc mạc, nhưng mà nó cũng quy về kinh sách mà thôi. Bởi vì tôi biết điển qua văn trong cái văn qua điển. Nếu mà cái thần lực điển quan không nhiều thì tác văn không bao giờ gọn ghẽ và cảm động người. Tức là âm thanh và lời nói của chúng ta. Cho nên phải có trụ tâm trong thanh điển thì mới đạt được sự sáng suốt. Bây giờ các bạn có cái gì thắc mắc để trao đổi thì sẵn thì giờ có hạn, mình nghiên cứu đôi chút để học hỏi thêm.
Tôi mới kia hỏi ông Tám.
Dạ.
Ông Tám tu được bao lâu?
Tôi năm tôi quên khoảng trên 30, 33 tuổi khoảng đó. Tám khoảng 4 năm.
Tám đã đắc quả rồi, nhưng mà đắc trong người tôi nghĩ là Tám
không biết được. Dám nói tôi đắc quả. Thì những điển của bề trên xuống nói thì tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Tôi chỉ lo tu và để tiến. Nhưng mà tôi hiểu tới đâu tôi chỉ nói tới đó. Bởi vì cái sự tiến hóa của chúng ta vô cùng, thì chúng ta không nên giới hạn sự tiến hóa ổn lắm. Nếu nói rằng tôi đắc là tôi chỉ đứng chỗ đó thôi, thì tôi chẳng chưa có thấy tôi có đến đâu hết. Tôi chỉ lo tu. Thì mọi người muốn tiến hóa xét rõ mình sai chẳng có ai sai, mình chậm tiến chẳng có ai chậm tiến, thì mình sẽ được tiến hóa. Nếu cho là tôi tiến tới tột mức cao siêu vô tận thì tôi bị giới hạn. Cho nên ý chí của Thượng Đế không có ai giới hạn nổi. Và mình trở về với Thượng Đế thì mình phải vung bồi ý sinh ý chí vô giới hạn, ý chí để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chấp nhận tôi đã bị qua bao nhiêu cảnh, nhưng mà tôi vẫn hằng ngày sau khi giải phóng trị với tôi như bệnh một ngày nhiều khi. Rồi họ thấy tôi đông người đến nhà quá, họ nghi tôi làm chánh trị rồi đưa tôi đi kinh tế mới, tôi cũng chấp nhận. Tôi vui tới cái cảnh ở trong nhà lá, đúng theo cái cảnh tôi ước nguyện rằng rốt cuộc phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, con đường nó phải đi. mà ngày nay tôi gần nhiều quá, tôi sung sướng. Thì những người đi kinh tế mới ai cũng rầu buồn, mà thấy ông này cứ cười vui hoài thì thành xung quanh những người đi kinh tế mới đều tới với tôi, chơi ở nhà tôi và lội ở xung quanh tôi và nghe tôi nói chuyện. Thành ra bỏ hết chỗ đó chỉ tới theo tôi, rồi ở chỗ đó là chỗ hòa hảo. Người này chèo sùa tới nghe, người kia chèo sụp tới nghe. Rốt cuộc công an cũng nói rằng ông đi đâu cũng đông, mà tự thu quá ngao. Rồi tôi nói cái này chính phủ nhân dân nha, nhân dân làm chủ. Mà nhân dân đến với tôi thì nhân dân tính hành hỏi tôi chuyện gì đấy. Nếu tôi có tội thì nhân dân đưa ra tòa, mà nếu không tội thì nhân dân tôi cho tôi lưu trú trên cái nhà tránh này. Thấy không? Rồi các anh lo làm chi cho khổ. Tôi giảng giải cho y nghe theo. Y xin tu mà không dám nói ra, đợi người ta đi rồi nha, tạm chi cho tu mà đừng nói ra, nói đáng khó chịu. Tôi nói các anh là người tu, chúng tôi không phải người tu. Các anh sống trong đau khổ nhiều hơn. Các anh là một kháng chiến, một lý tưởng vì dân tộc, để giải phóng và khôi phục nhân quyền. Thấy không? Mà ngày nay các anh về tới đây, bao nhiêu sự gian khổ các anh, chúng tôi đã chưa chịu đựng cái gian khổ đó. Ngày nay tôi còn căn nhà ở, tôi đâu có khổ. Mà anh sống trên rừng, ăn lá cây tôi biết. Tôi có những người bạn đã hưởng qua cảnh, nhưng mà vẫn chung vui chiến đấu tới ngày nay. Thì cái tinh thần đó là cũng tinh thần tu học. Thấy không? Quý lắm. Nhưng mà ngày nay anh mới nghe, anh nhờ học qua cái đó, anh nghe những lời tôi nói về hồn vía, thức giác. Mà các anh là một người cộng sản, không bao giờ chấp nhận hồn vía. Nhưng mà tất cả thế giới chỉ có Hồ Chí Minh mới chấp nhận có hồn. Có đâu, bác nói chỗ nào đâu mà ông nói. Bởi vì trước khi bác chết, bác nói rằng tôi sẽ đi thăm các mát. Có di chúc để lại đó. Rồi chứ bác lấy cái gì đi thăm các mát? Phải bác xuất hồn đi không? Rồi mỗi đêm các em hát bài, các em hát rằng đêm qua em mơ bác Hồ. Vậy bác Hồ lấy cái gì hiện về? Lấy cái xác ở Ba Đình hiện về à? Chứ anh phủ nhận lời bác Hồ. Cho những bậc đặt lãnh đạo thế giới chỉ có Hồ Chí Minh mới là có Hồ. Cho nên chúng tôi tu để tôi đạt tới khăn của bác nói, không có phá được. Là nó từ ngày giải phóng tới bây giờ, không ngày nào tôi không có giảng pháp, không có truyền đạo. Thế những người kháng chiến nó đau khổ thì người ta trước cũng con nhà giàu, bỏ vô rừng, sống một cảnh thiếu thốn đủ mọi phương diện. Nếu không có tinh thần tự tử chết trước rừng nữa, đâu có ngày nay hội ngộ. Thấy không? Đó, ngày nay họ thấy rằng thêm một con đường giải thoát. Nếu anh thấy đây là một con đường giải thoát, bởi vì anh học nó mau hơn những người yếu hèn. Anh đã dũng rồi, anh bất chấp sự sống, có la anh cũng qua ngày, thì anh dễ tu hơn. Còn anh tu trước tôi ở chỗ nào, bây giờ tôi mới học ngồi xếp bằng. Còn anh ở trên sân đêm nào cũng xếp bằng để học. Cái đó là anh đã thiền lâu hơn tôi. Bây giờ tôi sửa chút vậy đó, không có gì đâu. Đêm nào cũng ngồi xếp bằng sao được. Cái xếp bằng là chuyên môn, xếp bằng là thông thường đối với các anh đó. Bây giờ tôi chỉ thêm chút nữa không khỏe. Thế nên bây giờ nó chỉ có phổ biến là cái hơi hít thở của tôi thôi. Hít vô bụng đó. Vậy căn bộ nghe là chừng nào làm mệt rồi, hít hơi vô bụng đừng hít vô ngực. Trước cái cuốn tôi tầm đạo của tôi đó. Rồi đừng phổ biến cái đó là. Nếu bây giờ nó nói ông Tám sức ngoại rồi, không có cho nghe bằng ông Tám nữa, nhưng mà chỉ cho hít thở thôi. Bây giờ tôi thấy cái đó không có.
Tôi muốn hỏi ông Tám là ông Tám tu, ông Tám đạt được cái đạo mà ông biết trước là nó sẽ có cái cuộc biến, ông khuyên những người khác ra đi. Sao ông Tám không đi mà ông Tám ở lại tới ngày nay ông Tám mới đi?
Bởi vì cái sự mong muốn của tôi để tôi tiếp tục chứng nghiệm lấy tôi. Nếu mà có xảy ra sự đau khổ nào, tôi có bỏ đạo hay là không? Khi tôi muốn trao chìa khóa cho người khác, tôi phải thử cái chìa khóa này xài được không? Cho nên nhiều bạn bè, Nguyễn Phượng Im điện thoại năn nỉ tôi. Tôi muốn đi 5 năm sau tôi đi cũng được, 10 năm sau tôi đi. Nếu tôi là tu chân chánh, còn nếu tôi là người bại bả thì nó chết tôi cũng cam để tôi sống. Bởi vì anh kia anh biết rồi, già ấy bị cộng sản bắn chết. Thì anh nói là thế nào ông Tám cũng bị sư tử. Tôi nói cái đó còn quá nghênh nữa, đâu nghĩa lý gì. Tôi là người xuất khỏi bản thể rồi, cái chết đối với tôi không nghĩa lý. đây tôi sẽ nói nặng họ, nhưng mà họ không giết tôi đâu. Sự thật, họ bố trí, họ tổ chức này kia cái nọ, rồi bắt tôi vô trong cái trại cải tạo, mà rốt cuộc có mấy ngày thôi, thì con gái của ông thủ trưởng bị bệnh, mất cả hai tháng, không ăn được, chỉ có khóc. Thì chạy đi bác sĩ, không bác sĩ nào trị được. Thì chạy ra Vũng Tàu, cái bà mà cậu bé dựa lên đó, mới hỏi, thì bây giờ cách nào cậu cứu cho con? Bí quá rồi phải tiếp. À, cũng sáng lắm. Vô thì cậu bé nói, đi về trại kiếm cái ông trắng trắng mặc dũng Phật Di Lặc, kêu ông ra ông trị bệnh hết. Gõ cửa hết vậy. Trong Phật. À, rồi anh biết trị bệnh không? Như dạ sao biết. Trị con nít được không? Như dạ được. Đó, theo tôi. Nó nói tập trạng, theo tôi. Chứ đi. Thì lên trên đó thì tôi thấy con nhỏ đã khóc vì cái bóng đen ám ảnh. Cái nó không có bệnh gì. Tôi lấy cái tay, anh vỗ cái óc cái bóp. Lấy kim làm bộ thập cái bụng nó gác. Nguyên lý của thanh điển mới giải được nội tâm nội tạng. Cứ tránh cái sự mê tín. Mình tự giải, tự mình rõ ràng như ban ngày. Rồi không có tu nữa chừng rồi nghe đầu này ông lên bà xuống nói vậy, ông lên bà xuống nói vậy rồi nghe theo không được. Phải xác minh rõ ràng, chứng nhận rõ ràng mọi sự việc. Thật sự là chân lý tiến giải rồi mới được. Nếu còn không thì bị kẹt, cứ tu hoài ở trong vòng lẫn quẩn đó thôi. Giải triển không nổi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi thời gian sau thấy trong mình nó mạnh hẳn. Lý trí con người nó mạnh hẳn. Tất cả tập trung và tiến giải. Ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta thấy rõ ràng. Tâm can chúng ta có sự kết tập, phối hợp, cũng như một cái nhà thí nghiệm rõ ràng để phân tách ra mọi sự việc. Chúng ta nằm hẳn ở trong đó, chúng ta thấy rõ, an nhiên, sáng suốt. Và là tu là tiếng, không còn vọng động nữa. Từ hồi nào giờ, nghe kinh kể rất nhiều, nhưng mà không ai chịu phân lý rõ ràng. Và không lấy cái gì mà để xét ra nổi. Trừ ra có điển mới hiểu. Cho nên các bạn lo tu để gây dựng một số điển, đó là một số vốn tiến qua và không sai lầm, không bị lừa gạt nữa. Để tránh sự sai lầm và lừa gạt, cho nên tôi dạy công lấy cái bản thân tôi tu và để tôi nghiên cứu ra cho nó rõ ràng hơn. Những gì tôi biết được tôi đem ra tôi công hiến cho các bạn. Chính tôi nằm ở trong thức đó, tôi rõ cái việc đó tôi mới nói ra, còn không tôi không nói. Lấy đâu mà nói, căn cứ cuốn sách nào, ông nào dạy. Cho nên tôi có thành điểm để biết. Cho nên đường đi của chúng tôi và các bạn sẽ đi theo đây rồi, các bạn sẽ mở. Nó cũng y hệt vậy thôi. Nhưng mà phải dạy không đi. Không có ai đi dùm cho mình ngoài mình. Phải tự đi. Cái hằng ngày ý thức được sáu chữ, giá trị của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, cứ co lưỡi răng kề răng ý niệm để mình dẹp bớt những sự phiền muộn của nội tâm mà mình đã thâu thập từ lâu, làm cho nó bận rộn, làm cho trí óc mình bận rộn. Thì bây giờ mình qua giải này đi, không mất. Các bạn không đem cái gì xuống thế gian mà các bạn sẽ mất. Chẳng có cái gì mất hết thảy, là vun bồi để tiến hóa. Tất cả đều là Thượng Đế ra lo, từ ăn mặc mọi sự việc đều lo cho các bạn hết. Các bạn lo thực hiện tình thương và đạo đức, lo làm tốt mọi sự việc. Các bạn là công nhân, các bạn phải hiểu rõ rằng Thượng Đế đã đưa các bạn vô đó để học, để hiểu, để coi tánh tình mình có kiên nhẫn không, có chấp nhận sự sáng suốt của người khác học đưa cho mình, và mình tự học để tiến lên như người hay là hơn người. Đó mới là coi giá. Chính ở trong sự thực hành chứng nghiệm lấy mình, bước được một bước, vững một bước. Hơn là chúng ta biết rất nhiều nhưng mà chúng ta không tin được. Cho nên nhiều người viết sách viết rất hay, khuyên người này tu, khuyên người kia tu, người đó không tu. Thì phải sao? Phải qua một khóa khóa. Khi người chết rồi thì qua địa ngục để học. Xuống địa ngục là cũng có trừng trị, hành hạ để cho phần hồn thức giác. Trong cái tức nó có tiếng, trong sữa nó có sáng suốt. Rồi nó mới trở lại cái cảnh luân hồi, giảng sanh luân hồi. Cho nên chúng ta ở đây, hiện tại ta sống mà ta không biết, không khác gì ở dưới địa ngục. Nhưng mà chúng ta ở dương gian, phần dương điển hỗ trợ cho chúng ta, mà chúng ta không chịu tu, không chịu sửa, mất hẳn cái cơ hội của tâm linh. Sau này chết xuống, âm phủ nó càng tâm tối nữa. Dài đăng đẳng trong sự trừng trị và giáo dục nặng nề. Âm phủ là giáo dục nặng nề, hết sức nặng nề. làm cho nhiều người tu được rồi trong gia can. Có người tu được nhẹ, lại những người chưa tu thì kích bác, bác cho đến nỗi chửi mắng và phá khuấy người tu. Người tu chỉ biết tội nghiệp cho hành động đó. Và mong cái người mà phá phách đó phải thức giác để trở về với họ, hưởng cái thanh nhẹ. Giá trị của chính họ đã có ở dương gian là sự sáng suốt rất nhiều. Con người có thể trở nên một vị thần, vị thánh, một vị Phật, vị tiên, có đủ khả năng chính mình để đi qua, mà không chịu, lại bỏ tất cả khả năng, không sử dụng cái khả năng sẵn có của mình, thì nó rơi vào điểm nào? Rơi vào vực thẳm trước khi chết. Cho nên thường thường người sắp chết, ôi chú, tôi thấy sao? Đầu trâu mặt ngựa tôi thấy sao? Hồn ma tới với tôi quá nhiều. Là mình đã rơi vào vực thẳm rồi. Chờ ngày họ lôi kéo mà thôi, không có tự chủ được. Cho nên nếu chúng ta có tu hành, chúng ta nghe bất cứ một tôn giáo nào cũng đề cao sự sáng suốt, chúng ta có cái pháp thực hành rồi, chúng ta đi tới coi kiểm chứng thử sự sáng suốt đó đúng không. Đó, các bạn thực hành cái pháp công phu này cho tất cả mọi người. Sự sáng suốt của Thượng Đế đã ban cho con loài người đã tìm ra một phương pháp làm cho ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng, để các bạn nhận thức những lời sáng suốt của tôn giáo đã đề cao những vị sáng suốt đặt quá khứ trong mấy ngàn năm nay. Có giá trị hay không? Rất có giá trị. Nếu các bạn thực hành thì các bạn thấy có giá trị. Vì những người đó lưu lại cho chúng ta những lời nói đó là sau người đã. Mà nếu chúng ta còn ý lại nơi người thì chúng ta sẽ rơi vào. Mà chúng ta thực hành như người thì chúng ta sẽ tiến qua không xa. Cho nên những vị đó rất dày công, phí rất nhiều công. Công lao của người rất đáng quý, đáng mến. Mà lưu lại những hành động tươi đẹp à. Để cho chúng ta tự hồi tâm và tiến qua. Và nếu chúng ta không tiến thì sẽ phải rơi rớt. Chắc chắn là rơi rớt.